thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thương người rằng: dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: con trồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: hãy theo ta. Người ấy thưa: xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thương người rằng: lạy thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài phúc âm chúng ta nghe chiều hôm nay liên quan tới ơn gọi. Cụ thể là trong đây Chúa Giêsu đã đối thoại với là ba hạng người: những người mà muốn đi theo Chúa và những người mà Chúa muốn họ đi theo mình. Người đầu tiên tới nói là: con muốn đi theo thầy, thầy ở bất cứ nơi đâu thì con cũng sẽ đi theo nơi đó. Cái người thứ hai thì Chúa gọi người ta, nhưng mà họ lại nói là: xin cho được trở về để mà chôn cất cha trước đây. Và rồi cái người thứ ba thì Chúa cũng mời gọi họ đi theo, nhưng mà họ xin được về từ gia đình trước. Và rồi những cái lời Chúa nói với ba con người đó, một á là Chúa bảo: con trồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Chúa muốn nói với người ta về cái tình trạng rất là đơn sơ, thanh bạch, nghèo hèn của Chúa. Chúa trình làng cho người ta thấy cái điều đó. Theo Chúa không có phải là ngon lành giàu có gì lắm đâu. Và rồi cái điều thứ hai là Chúa nói ai mà chết rồi để cho họ chôn lên kẻ chết, lo chuyện của người ta, còn phần con thì lại lo chuyện của Chúa. Và cái phần thứ ba, một khi đã theo Chúa rồi mà vẫn còn cứ loay quay về cái chuyện là trong quá khứ hay là cái chuyện sau lưng là không có đáng là môn đệ thực sự của Ngài. Cả ba lời, ba câu trả lời của Chúa đáng cho chúng ta suy tư lắm. Nhưng hôm nay thì chị xin được cùng suy tư với anh chị em về cái câu trả lời thứ nhất: con trồn có hang, chim trời có tổ, còn con người không có nơi gối đầu. Một cái tình trạng nghèo hèn. Không biết là trong quý ông bà anh chị em ở nơi đây chắc là ai cũng có con có cháu. Thử hỏi là có anh chị em muốn con cháu của mình đi tu không? Hay là có ai nói là con ơi lớn lên, cháu ơi lớn lên đi tu không? Hả? Có mấy người giơ tay xem nè. Trời ơi đông vậy hả? Yeah, mà trong tương lai của giáo hội á, xuất phát từ đây những con cháu nó trở thành linh mục hay là tu sĩ của giáo hội thì hay biết bao nhiêu. Hả? Nhưng mà có người bảo chứ, con nói cháu đi tu đi, nó hỏi con chứ đi tu có được lái BMW không? Thế là bà thấy cha toàn là chạy xe Honda, Toyota chứ chẳng có thấy BMW đâu, thế cho nên là khừng rồi. Biết trả lời sao? Hay là thôi, thua cháu. Có lẽ đó là một trong những cái yếu tố mà người ta hay nói đến vấn đề ơn gọi, nhất là trong thế giới ngày hôm nay. Như anh chị em thấy là ơn gọi đất nước Việt Nam của mình khá nhiều. Ơn gọi ở Nigeria khá đông, ơn gọi ở bên Phi Châu đáng kể lắm, mà ơn gọi ở đất nước Hoa Kỳ này hay là ở bên ở châu Âu hay là một số đất nước giàu có thì đáng quan ngại. Thế cho nên là không ít người nói, không thấy chưa, ơn gọi đó nó liên quan tới vấn đề kinh tế, giàu rồi thành ra người ta chẳng có muốn theo Chúa, chỉ có những cái nơi nào nghèo ha. Thế cho nên là người ta mới đi tu nhiều. Và rồi vô hình chung người ta nói dường như cái chỗ tu trì là cái nơi để mà người ta nương tựa, người ta đi vào đó kiếm cơm, kiếm tiền. Phải chăng là như thế? Có lẽ cũng có một vài cái ví dụ cụ thể nào đó người ta chứng minh đúng là như vậy, nhưng mà đâu có phải tất cả là như thế, và đa phần là như vậy. Không có đâu thưa anh chị em. Bởi vì mình nhìn lại trong lịch sử giáo hội cũng thấy có những cái trường hợp, ví dụ như người ta kể là nhân cái ngày lễ của Thánh Teresa Avila thì một cái dòng kín nọ được mở ra cho người ta đi vào trong đó thăm. Và rồi có một cái ông kia, ông đi vào, ông thấy các sơ sống ở trong này. Chắc là những cái người này là bởi vì muốn đi kiếm cơm, kiếm cái gì đó, thế cho nên mới ở trong cái chỗ kín như thế này, là khổ như thế này, đi tu như thế này. Thành ra ông tới ông gặp một bà sơ, mới hỏi chứ, giả như người ta mà cho sơ cái căn nhà sang trọng ở đối diện với nhà dòng đó, đó ở bên kia đường đó, thì sơ có còn đi tu không? Sơ ấy mới nói, thưa ông, cái nhà đó là của tôi đấy, cái căn nhà sang trọng đó là của tôi đấy. Và thưa anh chị em, bà sơ đó là Teresa Hải Đồng Giê-xu đấy. Không biết là mình có nghe về cái mẫu chuyện đơn sơ nho nhỏ đó chưa? Thành ra không phải là đi tu để kiếm cơm, nhưng mà có những người đã từ khước những cái gì gọi là sang trọng để mà đi tìm một cái giá trị khác quan trọng hơn nữa. Hay là như cái trường hợp của Thánh Francisco Assisi. Nó lại là cái câu chuyện của ngài khá là dài, tôi xin được tóm tắt như thế này. Một lần kia là ngài nghe một cái tiếng nói nào đó vang vọng ở trong tai của mình: Francisco, hãy đi xây nhà cho ta. Thì Francisco tưởng là Chúa bảo mình đi xây nhà thờ, thế cho nên là về nhà lấy bao nhiêu vải vóc sang trọng ở trong nhà, bởi vì là bố của ngài là một người thương gia buôn vải, ngài đi bán và rồi lấy tiền đưa tới cho một ông cha, nói thưa cha, cha lấy tiền này để mà xây nhà thờ. Ông cha lắc đầu không nhận. Rồi sau đó thì ngài mới tự hỏi tại sao vậy, tại sao không nhận. Và từ cái câu hỏi đó ngài mới khám phá ra rằng đâu có phải Chúa bảo mình đi xây nhà thờ vật chất ở bên ngoài này, mà cái nhà thờ của Chúa đó là những cái viên gạch sống động, những anh chị em giáo dân, biết bao nhiêu người đã bỏ Chúa rồi, biết bao nhiêu người đã xa Chúa rồi, cái nhà thờ đó đang sập, đang muốn sập rồi, bây giờ cần phải đi xây dựng lại. Thế cho nên ngài bắt đầu một cái hành trình đi rao giảng về Thiên Chúa, kêu gọi người ta hãy sám hối, trở về trong cái căn nhà của giáo hội và làm cho cái căn nhà đó vững chắc hơn. Và rồi trên cái hành trình đi rao giảng như vậy là có nhiều người mến mộ lắm, nhất là cái sự vui vẻ của ngài là lôi kéo được nhiều người theo. Và khi mà có nhiều người theo như vậy thì ngài mới đi tới cái việc là lập một nhà dòng có tên là nhà dòng Anh Em Hèn Mọn, nhưng mà cũng cần phải được giáo hội chứng nhận. Thế cho nên đó là ngài mới đưa anh em qua bên Roma xin được gặp Đức Giáo Hoàng để phê chuẩn cho cái bản luật dòng. Nhưng mà tòa thánh nghiên cứu bản luật dòng thấy gì? Chẳng có cơ sở gì hết. Chẳng có của cải gì hết. Đó. Theo truyền thống á, là phải có chứ. Nào là của cải, nào còn là có bất động sản, nào là phải có động sản nữa để mà bảo đảm cho cái tương lai của nhà dòng. Nó thấy ra chẳng có gì hết. Thế cho nên không có phê chuẩn. Không có phê chuẩn. Thế rồi là Francisco và các anh em đi rạo chung quanh Roma hết ngày này qua ngày kia. Mấy hôm sau thì được Đức Giáo Hoàng Innocente Đệ Tam cho vào triều yết. Thì khi mà vào thì Thánh Francisco nói: tâu Đức Thánh Cha, Chúa bảo là hãy bỏ tất cả mọi sự để theo Ngài. Như vậy đâu có phải là phải có của chìm của nổi, bất động sản, động sản mới là theo Chúa được. Và rồi theo Chúa như vậy là chúng con không thể nào mà sống một cách triệt để như lời Chúa mời gọi sao? Tất nhiên không phải nói mạnh như tôi đâu. Chắc lúc đó là Ngài nói rất là nhẹ nhàng, êm ái lắm. Và rồi Đức Thánh Cha nghe như vậy á, thì tỏ cái dấu hiền từ, mới chúc lành cho, nói được rồi, con về đi, để Cha sẽ cứu xét. Tối hôm đó Đức Thánh Cha ngủ và mơ một giấc mơ như thế này. Đó là cái nhà thờ Laterano, tức là nhà thờ mẹ của tất cả các nhà thờ, nó sụp đổ. Và rồi có một người là gầy nhom mà áo quần tả tơi tới đỡ lên, đỡ cái nhà thờ đó lên. Và Đức Giáo Hoàng nhìn kỹ thì đó là gương mặt của Francisco. Ngày hôm sau, Ngài liền triệu tập các hồng y lại và tuyên bố Ngài phê chuẩn cho cái bản luật dòng, cái hiến pháp dòng của anh em hèn mọn của Thánh Francisco. Và rồi Ngài nói rằng cái giấc mơ đó là cho Cha thấy cái điều này. Đó là giáo hội đang ở trong cái tình trạng nguy hiểm vô cùng, bởi vì những cái sự xa hoa, phung phí, giàu có của người này người kia trong hội thánh. Mà bây giờ cần phải có những người sống triệt để với cái tinh thần nghèo khó đó, để mà vực lại cái sự sống cho giáo hội. Và rồi từ đó trở đi mà dòng Francisco đã được hình thành và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Thưa anh chị em, đấy, có những người đâu có phải là nghèo, chật vật về cái công ăn việc làm, về miếng cơm ăn áo, thế cho nên nó là phải đi tu, kiếm một cái gì đó nương tựa, tìm một cái bằng đạt nào đó để làm cho mình giàu có. Đành rằng cái đó, cái thiểu số đó không đáng kể. Và cái thiểu số đó cũng đang cần chúng ta cầu nguyện lắm. Nhưng mà có một cái điều khác cần nói hơn. Đó là cái tình trạng ơn gọi ngày hôm nay, nơi những đất nước giàu có, nó đang bị khủng hoảng. Cái sự khủng hoảng đó không phải là bởi vì của cải vật chất, không phải về vấn đề kinh tế mà thôi. Nhưng như một vị hồng y có cho hay, nó khủng hoảng ngoài chuyện kinh tế còn có về quyền bính, còn có về cái tính dục hay là giới tính. Chẳng hạn như anh chị em thấy ngày hôm nay, về vấn đề quyền bính, có nhiều người không còn muốn tuân phục nữa. Đi tu vô trong nó phải vâng lời, đi tu rồi phải theo đức cha này hay là đức giáo hoàng kia. Thế cho nên nó bởi vì cái vấn đề không muốn vâng lời mà ngày hôm nay chúng ta thấy ông tổng giám mục Milingo hay là có biết bao nhiêu người khác đã bị khủng hoảng ơn gọi, và từ đó nó ảnh hưởng tới biết bao nhiêu người khác. Hay là về vấn đề tính dục, không xác định được cái giới tính nữa, và rồi nó loạn lên. Chính những cái điều đó gây ra biết bao nhiêu là gương mù gương xấu, và rồi gây ra những cái khủng hoảng ở trong ơn gọi, nhất là nơi những đất nước giàu, và rồi từ đó mà ơn gọi thiếu. Đó là những cái phân tích tôi nghĩ nó cũng có phần đúng. Đúng. Nhưng mà có một cái yếu tố khác chúng ta cần để ý hơn. Đó là ngoài chuyện khủng hoảng về kinh tế, về quyền bính hay là về giới tính ở ngoài xã hội, mình cũng nên nói tới về cái sự khủng hoảng trong đời sống gia đình. Nơi gia đình đó, nó sẽ phản ảnh tất cả những cái yếu tố mà chúng ta vừa nói tới trước đó. Anh chị em xem lại thì coi có phải vậy không? Cái gia đình không có ơn gọi, hay là ơn gọi không thể nào phát sinh được bởi vì cái tình trạng kinh tế, không phải vì nghèo nhưng mà vì giàu. Ở trong đó là không có tôn ti trật tự gì nữa. Khủng hoảng về quyền bính. Vợ không muốn nghe chồng, chồng không muốn nghe vợ, con cái không muốn nghe cha mẹ. Và rồi giới tính thì có những cái tình trạng nó gọi là vô luân. Loan cao cao lắm. Thế thì thử hỏi là những cái môi trường như vậy làm sao có thể phát sinh hay là bảo tồn được những cái hạt giống ơn gọi. Thế cho nên một vị linh mục đó đã đề nghị là người ta hãy làm ba cái điều này. Ba cái điều này. Thứ nhất đó là phải chuẩn bị. Thứ hai đó là phải vun sới. Và thứ ba là phải bảo vệ. Nếu mà như trong anh chị em có những người tha thiết mong muốn cho có ơn gọi phát sinh đi từ gia đình của mình, con cháu của mình, thì nên lưu ý về ba điểm này. Mình hãy có sự chuẩn bị. Chuẩn bị để cái hạt giống đó, nó có thể rơi được trên cái vùng đất tốt, chứ không phải là trên một cái vùng đất sỏi đá, gai góc hay là đường đi. Anh chị em biết rồi và nghe chính lời của Chúa nói đó. Bây giờ mà bây giờ, trong cái lòng của con người ta nó cứng thì hạt giống mà ơn gọi gieo vô trong đó không mọc lên được. Hay là gai góc, vì lo lắng bao nhiêu sự đời, hạt giống cũng sẽ không mọc lên được. Thế cho nên cần một cái sự chuẩn bị. Chuẩn bị là không phải là khi con nó lớn lên rồi mình lúc đó mới nói nó con đi tu đi. Lúc bây giờ thì nó chỉ có nhìn ra ngoài xã hội á, nó thấy BMW, nó thấy người ta chạy Lexus mà sport nữa, và nó thấy biết bao nhiêu cái thứ hấp dẫn khác, thôi thua luôn, ông bà cha mẹ thua luôn. Thế mà thiết tưởng là phải chuẩn bị từ lúc còn nhỏ cơ. Tôi thấy có những bà mẹ lúc đang còn mang thai thôi nói giá con mong được sau này nó đi tu, đã có một cái sự ao ước chuẩn bị từ lúc bây giờ rồi. Và tất nhiên cái sự chuẩn bị đó nó cũng làm cho người ta thêm ao ước, thêm cầu nguyện, thêm sự chú ý vào trong đó. Đành rằng anh chị em nói nếu mình chuẩn bị vậy mai mốt nó có thành sơ hay là thành linh mục hay không, hay chuẩn bị cho lắm rồi mai mốt nó lại không đi được bao nhiêu. Thưa anh chị em, đành rằng cái số trở thành linh mục hay là trở thành tu sĩ nam nữ là một cái số ít, nhưng mà có cái sự chuẩn bị được trong gia đình của anh chị em như vậy thì thử hỏi rằng sau này trong xã hội, trong gia đình có những cái con người tốt và người ta không làm chứng tá cho Chúa qua đời sống linh mục tu sĩ, bây giờ người ta làm chứng tá cho Chúa thực sự trong cái đời sống của họ giữa xã hội nơi trần thế, điều đó tốt chứ, điều đó hay chứ, phải không? Thế cho nên cần một sự chuẩn bị. Và rồi tới cái vấn đề vun sới. Chị em biết là mình gieo một cái hạt giống xuống, nó không phải gieo xuống rồi ok nó làm sao từ đó, tùy nó, mặc nó đâu. Mà người ta là còn phải tưới, còn phải chăm, còn phải là làm cỏ, rồi còn bỏ phân, có khi là còn phải cắt tỉa hay là bắt sâu nữa. Thì như vậy, trong cái đời sống gia đình của anh chị em cũng cần phải có cái chữ, có cái sự vun sới qua hy sinh của cha của mẹ. Nhiều khi tôi thấy nhiều người trong chúng ta là rất muốn được hạnh phúc ở trong gia đình, rất muốn là người chồng được như ý của mình, hay là rất muốn là người con nó làm theo như điều mình mong muốn để mà mình được hạnh phúc, được bình an trong tâm hồn. Điều đó thì ai cũng muốn, nhưng mà có những khi nó xảy ra trái ý của chúng ta. Thì thưa anh chị em, có một điều này, có nhiều sự trái ý trong cuộc đời của anh chị em, anh chị em hãy biết tận dụng nó như những cái sự hy sinh, như những cái sự hy sinh thực sự ở trong đời sống của mình. Đó chính là những cái sự vun tưới cho con cái của mình. Tôi từng nói với những người mẹ, bởi vì những người mẹ là những cái người mà gần gũi con cái, chăm tưới cho con cái lắm. Hãy tận dụng những cái hy sinh mà mình có được ở trong đời sống gia đình và hướng lòng của mình về con cái. Khi mà mình chăm tưới như vậy, chắc chắn sau này mình sẽ gặt hái được. Và rồi thứ ba là hãy biết bảo vệ. Bảo vệ cho những cái hạt giống đã được gieo vào trong lòng con trước biết bao nhiêu cái sự cám dỗ của cuộc sống này, thưa anh chị em. Cám dỗ về công ăn việc làm, đi sớm về khuya, rồi cám dỗ về vấn đề hưởng thụ xác thịt, cám dỗ về biết bao nhiêu cái đam mê ở trong cuộc sống. Nhiều thứ cám dỗ, mà nếu cha mẹ không biết can đảm khước từ cái phần mình thì làm sao mà có thể giúp cho con của mình nó noi gương, nó khước từ và nó vươn lên một cách mạnh mẽ được. Thế cho nên ba cái điều mà chúng ta cần phải có sự chuẩn bị từ lúc con còn là bào thai, còn bé thơ, rồi đến khi chúng ta cần phải vun sới, chăm tưới bằng những cái hy sinh chấp nhận trái ý, mà hy sinh để giúp cho con nó đi học, nó đi nhà thờ, nó yêu mến thánh lễ. Và rồi sau đó là biết bảo vệ con để tránh những cái gì đó là xấu xa. Chính những cái điều đó là anh chị em đang làm cho cái hạt giống ơn gọi nơi con cái của mình nó càng tăng trưởng lên. Tăng trưởng lên giữa một cái thế giới, một cái xã hội giàu có. Và để cho con cái của mình á, nó trở thành những người trong tương lai, trở thành những chứng tá thực sự của Chúa, thì cũng phải giúp cho con nó có được một cái lối sống thanh bẩn. Thưa anh chị em, tôi xin nhấn mạnh ở cái chỗ là lối sống thanh bẩn. Tức là có biết bao nhiêu tu sĩ hay là linh mục, mặc dầu trở thành cha rồi đó, trở thành sơ rồi đó, nhưng mà vẫn chưa sống thanh bẩn được. Và đó là những cái scandal. Thế cho nên ngay anh chị em bây giờ cũng phải làm sao để đào tạo, để giúp cho con cái của mình nó lớn lên để nó sống thanh bẩn. Ở cái chỗ là mình biết dùng cái đồng tiền làm sao cho nó đúng, không có xa hoa thái quá. Có những người đi shopping mua thật nhiều thứ về để trong nhà không xả tới, mình biết tự chế lại. Có những người dùng đồng tiền trong những cái việc là bất chính hay là những đam mê, mình đi nướng ở trong các sân bay, hay là mình đi nướng cho những người này người kia ở trong quán bar, hay là biết bao nhiêu cái sự khác. Thì tất cả những cái điều đó là thái quá. Hay là có những khi là mình dùng cái đồng tiền đó là quá sang, trong khi đó có thể dùng nó để mà giúp cho những cái nơi cần thiết hơn. Khi anh chị em ý thức được cái điều đó, khi anh chị em sống được cái điều đó, anh chị em đang luyện tập cho con cái. Và như vậy gia đình được củng cố thì nó sẽ tránh được cái khủng hoảng. Và cái khủng hoảng đó khi mà được giải quyết, thưa anh chị em, ơn gọi cũng sẽ được giải quyết. Và cái ơn gọi nó sẽ tốt đẹp ở các nơi nữa, ở trong dòng tu, ở ngoài xã hội, tất cả mọi nơi mà tốt đẹp như vậy thì mình đang sống đúng theo cái tinh thần mà Chúa Giêsu mời gọi, Chúa Giêsu đưa ra qua bài phúc âm hôm nay. Và cũng như chúng ta đang chiêm ngắm cái hình ảnh của Thánh Phanxicô khó nghèo, thì khi chúng ta chiêm ngắm như vậy, cũng xin với Ngài giúp cho chúng ta sống thanh bần giữa cái xã hội quá ư là vật chất giàu có ngày hôm nay. Chúng ta sống phù hợp với những cái giá trị tin mừng hơn. Và chỉ có khi chúng ta sống phù hợp được như vậy, mình mới tìm được cái hạnh phúc và niềm vui đích thực cho cuộc đời.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ Nguyệt Nga kính mời quý vị cùng nghe một sáng tác của linh mục Thái Nguyên, Tình Con Yêu Chúa, với tiếng hát của Cẩm Ly.